Chương 18. Kiến thanh tịnh, Tithi Visuddhi Nidesa. Đoạn 1. Ở một chương trước, chương 14 đoạn 32, có nói, vị ấy nên trước hết tăng trưởng tri kiến bằng sự học hỏi về những gì là đất sau khi đã viên mãn hai thứ thanh tịnh là thanh tịnh giới và thanh tịnh tâm, được gọi là những gốc rễ. Về những gốc rễ này thì thanh tịnh giới là giới hoàn toàn thanh tịnh về cả bốn phần, tức sự chế ngự với chế ngự của giới bổn, vân vân, đã được đề cập chi tiết ở phần nói về giới. Chương 1 và 2. Tâm thanh tịnh là tám thiền chứng cùng với định cận hành, cũng đã được bàn chi tiết trong phần mô tả định. Chương 3 đến 13 được kể dưới một tâm trong bài kệ dẫn nhập. Hai thanh tịnh này cần được hiểu chi tiết như vậy. Đoạn 2. Nhưng trên đây có nói, năm thanh tịnh gồm kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh, được gọi là những thân cây. Ở đây, kiến thanh tịnh là sự thấy đúng danh sắc. Chú thích: danh, đây cần xem như là bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, thuộc cả ba bình diện, cõi, không bỏ bớt thức như trong trường hợp do duyên thức có danh sắc và không bao gồm các uẩn siêu thế tương ưng niết bàn. PM 744. Định rõ danh sắc. 1. Căn cứ bốn đại chủng. A. Khởi từ danh. Đoạn 3. Một người muốn hoàn tất việc này, trước hết nếu vị ấy tu theo chỉ thừa, cổ xe tịnh chỉ, thì hãy xuất định từ một thiền thuộc sắc hay vô sắc nào cũng được, trừ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chú thích: người khởi sự làm công việc này thường gặp khó khăn khi phân biệt hình thức hữu cao nhất, tức là phi tưởng phi phi tưởng xứ. PM 744. Sở dĩ như vậy là vì tưởng giảm tới độ vi tế, xem M chương 3 28, và vì ấy nên phân biệt theo đặc tính, nhiệm vụ, vân vân, những thiền chi tầm tứ cùng các pháp tương ưng với chúng, nghĩa là thọ, tưởng, vân vân. Khi vị ấy đã làm như vậy, tất cả các pháp ấy cần được định nghĩa là danh, nama, theo nghĩa nghiêng về namana, vì nó nghiêng về phía đối tượng. Chú thích: nghiêng về phía một đối tượng có nghĩa rằng không có sự sanh khởi nếu không có một đối tượng, hoặc có nghĩa là đặt tên cho đối tượng. PM 744. Đoạn 4. Rồi cũng như một người nhờ theo dấu một con rắn đã bắt gặp trong nhà tìm ra được hang ổ của nó, cũng vậy hành giả dò xét cái danh ấy tìm cho ra sự sanh khởi của nó nương vào cái gì, và thấy rằng nó y cứ vào sắc chất của trái tim. Sau đó vị ấy phân biệt là sắc, các đại chủng làm chỗ nương cho tim, và các loại sở tạo sắc khác có tứ đại làm chỗ tựa. Vị ấy định nghĩa tất cả đó là sắc rupa, vì nó bị quấy nhiễu rupana bởi lạnh nóng. Rồi vị ấy định nghĩa vắn tắt là danh sắc, là cái danh có đặc tính nghiêng về và cái sắc có đặc tính bị quấy nhiễu. B. Khởi từ sắc. Đoạn 5. Nhưng một người theo quán thừa của xe trí tuệ thuần túy, hay cũng người theo chỉ thừa nói trên, phân biệt bốn đại vắn tắt và chi tiết theo một trong nhiều cách đã nói trong chương phân biệt giới, chương 11 đoạn 27. Khi các giới đã rõ rệt trong đặc tính chính xác của chúng, thì trước hết trong trường hợp tóc do nghiệp sanh, hiện rõ 10 loại sắc thuộc thân thập pháp là bốn đại: màu, mùi, vị, thực tố, mạng và thân tịnh sắc. Và vì tánh thập pháp cũng hiện diện ở đấy nên có thêm 10 sắc pháp nữa, tức 9 thứ trước thêm tánh thay vì thân tịnh sắc. Và vì ba nhóm 8 pháp với thực tố thứ 8, nghĩa là bốn đại: màu, mùi, vị và thực tố, thực sanh, thời sanh và tâm sanh cũng hiện diện, nên còn có 24 sắc pháp khác. Như vậy có tất cả 44 sắc pháp trong mỗi phần thuộc 24 thân phần do cả bốn nguồn gốc sanh: nghiệp, tâm, thời, thực. Còn bốn thứ mồ hôi, nước mắt, đờm, nước mũi do thời sanh và tâm sanh thì có 16 sắc pháp, tức hai nhóm 8, thực tố thứ 8 trong mỗi nhóm. Bốn món gồm bao tử, tức đồ ăn chứa trong đó, phân, mủ, nước tiểu do thời sanh, thì chỉ có tám sắc pháp, thực tố là thứ tám do thời sanh mà thôi. Đấy là phương pháp. Trong trường hợp 32 khía cạnh của thân thể. Đoạn 6. Nhưng có 10 khía cạnh khác trở nên rõ rệt khi 32 khía cạnh này đã rõ. Chú thích: bốn khía cạnh thuộc hỏa đại, cái gì làm nóng, tiêu hủy, đốt cháy, tiêu hóa, và sáu thuộc phong đại, gió hay năng lực đi lên, gió đi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió trong tứ chi, hơi thở. Và về những thứ này, trước hết, chính sắc pháp mạng căn, nhóm tám với thực tố thứ tám, thêm mạng, cũng trở nên rõ rệt trong cái phần hỏa do nghiệp sanh, làm tiêu hóa thực phẩm được ăn vào, vân vân. Cũng rõ rệt thanh cử pháp, nhóm tám như trên thêm âm thanh, trong cái phần phong đại do tâm sinh là hơi thở, và 33 sắc pháp gồm mạng cử pháp nghiệp sanh và ba nhóm tám với thực tố thứ tám. Trong trường hợp mỗi phần còn lại trong tám phần thuộc bốn nguồn gốc sanh. Đoạn 7. Khi những sở tạo sắc do chấp thủ này đã trở nên rõ rệt trong 42 khía cạnh nói trên, nghĩa là 32 thân phần, bốn kiểu hỏa và sáu kiểu phong, thì 60 sắc pháp khác cũng trở nên rõ rệt với thập pháp tâm cơ hay sắc căn và năm căn môn mỗi thứ 10, thập pháp mắt, tai, vân vân, gồm tất cả lại dưới đặc tính bị bức não, hành giả xem chúng là sắc. Đoạn 8. Khi vị ấy đã phân biệt sắc như thế, thì các pháp vô sắc trở nên rõ rệt theo căn môn, nghĩa là 81 loại tâm thế gian gồm hai bộ năm, 34, 38 và 50, 54 xem đồ biểu, ba loại ý giới, 39, 55 và 70 và 68 ý thức giới, và bảy tâm sở biến hành xúc, thọ, tưởng, tư, mạng căn 7, nhất tâm 8 và tác ý 30. Bảy tâm sở này luôn luôn cu sanh với 81 loại trên, nhưng các loại tâm siêu thế thì không thể được biết rõ bởi một người thực hành căn tuệ hay một người thuộc chỉ thừa cổ xe tịnh chỉ, vì những loại tâm ấy vượt ngoài tầm họ. Gồm tất cả vô sắc pháp này lại dưới đặc tính nghiêng về, hành giả xem chúng là danh. Đấy là cách một thiền giả phân biệt danh sắc một cách chi tiết qua phương pháp phân biệt bốn đại chủng. 2. Định nghĩa căn cứ 18 giới. Đoạn 9. Một người khác phân biệt bằng 18 giới như thế nào? Ở đây, một tỷ kheo quán xét các giới như sau. Trong người này, đây là nhãn giới, đây là ý thức giới. Thay vì chấp cục thịt loang lổ với các vòng tròn đen trắng, có bề dài bề ngang được mắc vào lỗ con mắt với đường gân mà thế gian gọi là một con mắt, hành giả định nghĩa là nhãn giới, cái phần mắt tịnh sắc thuộc loại đã tả dưới mục các sở tạo sắc trong phần nói về các uẩn. Chương 14, đoạn 47. Đoạn 10. Nhưng vị ấy không định nghĩa là nhãn giới. Những sắc pháp còn lại gồm 53 tất cả, tức chính cu sanh sắc là bốn đại chủng làm sở y cho nó, màu, mùi, vị, thực tố và mạng căn. 20 sắc nghiệp sanh cũng ở đấy, là thân thập pháp và tánh thập pháp, và 24 sắc phi chấp thủ là ba nhóm tám với thực tố thứ tám, thực sanh, vân vân. Cùng phương pháp ấy áp dụng cho nhĩ giới, vân vân. Nhưng trường hợp thân giới thì những sắc pháp còn lại gồm 43 tất cả, có người nói 45 cộng thêm hai thanh cử pháp thời sanh và tâm sanh. Đoạn 11. Vậy năm tịnh sắc này cùng năm ngoại trần tương ứng là sắc thanh hương vị xúc làm thành 10 sắc pháp hay 10 giới trong 18 giới. Những sắc pháp còn lại chỉ là pháp giới mà thôi. Tâm khởi lên với con mắt làm chỗ y cứ và tùy thuộc một sắc pháp gọi là nhãn thức. Tương tự với tai, vân vân, với cách đó, hai bộ năm tâm là năm thức giới, ba loại tâm 39, 55 và 70 là ý giới duy nhất, 68 loại ý thức giới là ý thức giới. Tất cả 81 tâm thế gian làm thành 7 loại thức giới và xúc, vân vân, tương ưng là pháp giới. Vậy, 10 rưỡi giới là sắc và 7 rưỡi giới là danh. Đấy là định nghĩa danh sắc qua 18 giới. 3. Định nghĩa căn cứ 12 xứ. Đoạn 12. Một người khác định nghĩa danh sắc bằng 12 xứ như sau. Vị ấy định rõ nhãn xứ chỉ là tịnh sắc mà thôi. Để ra ngoài 53 sắc pháp còn lại, theo cách đã nói về nhãn giới, cũng thế, vị ấy định nghĩa tai, mũi, lưỡi, thân là nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, theo cách đã nói trong phần nhãn giới. Vị ấy định nghĩa 5 lĩnh vực đối tượng của chúng là sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc xứ. Vị ấy định nghĩa 7 thức giới thuộc thế gian là ý xứ, xúc, vân vân, tương ương với chúng và các sắc pháp còn lại là pháp xứ. Vậy 10 rưỡi xứ là sắc và 1 rưỡi xứ là danh. Đấy là cách thiền giả định nghĩa danh sắc theo 12 xứ. 4. Định nghĩa căn cứ 5 uẩn. Đoạn 13. Một người khác định nghĩa danh sắc một cách vắn tắt theo 5 uẩn như sau. Ở đây, vị tỷ kheo định nghĩa sắc uẩn tất cả 27 sắc sau đây là 17 sắc pháp gồm 4 đại chủng thuộc 4 nguồn gốc sanh trong thân này: màu, mùi, vị, thực tố phụ thuộc, 5 tình sắc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc chất của tâm cơ, tánh, mạng căn và thanh thuộc cả 2 nguồn gốc sanh. 17 sắc pháp này dễ hiểu vì chúng được sản sanh và là những sắc pháp cụ thể. Và 10 sắc pháp khác là thân biểu, ngữ biểu, không giới, khinh khoái, nhu nhuyến, kham nhậm, tăng trưởng, tương tục, lão, vô thường của sắc. 10 sắc này khó lĩnh hội vì chúng chỉ là biến hóa sắc, hạn giới sắc. Chúng không được phát sinh và cũng không là những sắc cụ thể, nhưng được kể là sắc pháp vì chúng làm biến đổi sắc thái và định giới hạn cho những sắc pháp khác nhau. Như vậy, vị ấy định nghĩa 27 sắc pháp này là sắc uẩn. Vị ấy định nghĩa thọ khởi lên theo 81 loại tâm là thọ uẩn. Tưởng tương ưng với chúng là tưởng uẩn, hành tương ưng là hành uẩn và tâm là thức uẩn. Như vậy, bằng cách định nghĩa sắc uẩn là sắc và 4 tâm uẩn là danh, hành giả định nghĩa danh sắc nhờ 5 uẩn. 5. Định nghĩa vắn tắt căn cứ 4 đại. Đoạn 14. Một người khác phân biệt sắc trong người mình một cách vắn tắt như sau. Bất cứ loại sắc nào cũng đều gồm trong 4 đại và sở tạo sắc xuất phát từ 4 đại. M1222. Cũng vậy, vị ấy phân biệt ý xứ và một phần của pháp xứ là danh, rồi vị ấy phân biệt danh sắc một cách vắn tắt như sau. Danh này và sắc này gọi là danh sắc. Nếu vô sắc không hiện rõ. Đoạn 15. Khi phân biệt sắc theo một trong những cách trên mà vô sắc vẫn không rõ rệt do tính chất vi tế của nó, thì hành giả không nên bỏ cuộc mà nên nhiều lần tìm hiểu, tác ý, phân biệt và chỉ định rõ sắc mà thôi. Vì khi sắc càng được xác định, được phân ra manh mối, càng sáng tỏ, thì các pháp vô sắc, cái có sắc ấy làm đối tượng cũng trở nên rõ rệt. Đoạn 16. Cũng như khi một người đưa mắt tìm bóng mặt mình trong một tấm gương dơ nhưng không thấy được, thì anh ta không vì vậy mà quăng bỏ tấm gương soi. Trái lại, y đánh bóng tấm gương nhiều lần, và khi ấy cái bóng tự nhiên hiện rõ khi gương đã sạch. Hoặc như người làm dầu mè, đổ mè vào chảo tẩm ướt, ép 1-2 lần mà không thấy dầu chảy ra, thì người ấy không quăng bỏ bột mè mà tẩm thêm nước nóng rồi vắt, ép. Và khi làm thế, chất dầu trong sẽ xuất hiện. Cũng vậy, vị tỷ kheo không nên bỏ cuộc mà nên tiếp tục nhiều lần tìm hiểu, tác ý, phân biệt để định rõ sắc. Đoạn 17. Vì khi sắc càng trở nên xác định, càng được phân ra manh mối, càng rõ rệt đối với hành giả, thì những cấu uế chướng ngại sẽ lắng xuống, tâm trở thành trong suốt như nước đã lắng bùn. Các vô sắc pháp có sắc kia làm đối tượng sẽ tự nhiên rõ rệt. Và ý nghĩa này cũng có thể làm sáng tỏ bằng những ví dụ khác như sự ép mía, tra khảo tội nhân, luyện trâu bò, đánh ván sữa để làm bơ, vân vân. 3 cách làm cho vô sắc pháp hiện rõ. Đoạn 18. Khi hành giả đã hoàn tất sự phân biệt sắc, thì các vô sắc pháp trở nên rõ rệt qua một trong ba phương tiện là xúc, thọ và thức như thế nào? Đoạn 19. 1. A. Khi vị ấy phân biệt bốn giới theo cách địa giới có đặc tính cứng,
chương 11, đoạn 93,
xúc trở nên rõ rệt cho vị ấy kể như chặn đầu, rồi thọ tương ưng là thọ uẩn, tưởng tương ưng là tưởng uẩn, tư và xúc tương ưng là hành uẩn, và thức tương ưng là thức uẩn. B. Cũng vậy, khi hành giả phân biệt như sau: trong tóc, chính địa giới có tánh cứng; trong hơi thở vô ra, địa giới có tánh cứng.
Chương 11, đoạn 31.
Xúc trở nên rõ rệt, kể như chặn đầu, rồi thọ tương ưng là thọ uẩn, tưởng, vân vân. Thức tương ưng là thức uẩn. Đấy là cách làm vô sắc pháp trở nên rõ rệt nhờ xúc.
Đoạn 20.
2. A. Với một người khác phân biệt bốn đại chủng theo cách địa giới có đặc tính cứng, thọ có địa giới ấy làm đối tượng và cảm nhận kích thích của nó, ví dụ dễ chịu, vân vân, trở nên rõ rệt là thọ uẩn, tưởng tương ưng là tưởng uẩn, xúc và tư tương ưng là hành uẩn, và thức tương ưng là thức uẩn. B. Cũng vậy, với một người phân biệt chúng như sau: trong tóc, chính địa giới có đặc tính cứng, vân vân; trong hơi thở vô ra, chính địa giới có đặc tính cứng, thọ có địa giới ấy làm đối tượng và cảm nhận kích thích của địa giới trở nên rõ rệt là thọ uẩn, và thức tương là thức uẩn. Đây là cách vô sắc pháp trở nên rõ rệt qua thọ.
Đoạn 21.
3A. Với một người khác phân biệt bốn đại chủng như sau: địa giới có đặc tính cứng, cái thức nhận ra đối tượng trở nên hiển nhiên là thức uẩn, thọ tương ưng là thọ uẩn, tưởng tương ưng là tưởng uẩn, xúc và tư tương ưng là hành uẩn. B. Cũng vậy, với người phân biệt chúng như sau: trong tóc, chính địa đại có tính cứng, vân vân; trong hơi thở vô ra, chính đại có tính cứng, thức nhận ra đối tượng trở nên hiển nhiên là thức uẩn, vân vân; xúc và tư tương ưng là hành uẩn, thức tương ưng là thức uẩn. Đây là vô sắc trở nên rõ rệt nhờ thức.
Đoạn 22.
Trong cách phân biệt sắc thành 42 khía cạnh khởi từ tóc, xem đoạn 6, hoặc phân biệt theo cách vừa kể, hoặc theo phương pháp trong tóc do nghiệp sanh, chính địa giới có tánh cứng, cũng như trong cách phân biệt sắc thành mắt, vân vân, 18 giới, nhờ bốn đại chủng trong mỗi món, sự giải thích cần thực hiện bằng cách vạch ra tất cả những khác nhau trong mỗi phương pháp.
Đoạn 23.
Chỉ khi nào hành giả đã hoàn toàn nắm vững sự phân biệt sắc theo cách ấy, vô sắc mới hiện rõ ở ba khía cạnh. Bởi thế, vị ấy chỉ nên bắt tay vào công việc phân định vô sắc khi đã hoàn tất về phân biệt sắc pháp, không cách nào khác hơn. Nếu vị ấy rời bỏ phân biệt sắc khi mới chỉ một hai sắc pháp hiện rõ để khởi sự phân biệt vô sắc, thì vị ấy sẽ rơi khỏi đề mục thiền, như con bò cái đã nói ở phần mô tả biến xứ đất,
chương 4, đoạn 130.
Nhưng nếu hành giả khởi sự phân biệt vô sắc sau khi đã hoàn toàn bảo đảm về phân biệt sắc, thì đề mục thiền sẽ đi đến chỗ thành tựu, tăng trưởng, viên mãn. Không có con người ở ngoài danh sắc.
Đoạn 24.
Hành giả phân biệt bốn vô sắc uẩn đã trở nên rõ rệt qua xúc, vân vân, là danh và đối tượng của chúng, tức bốn đại và sắc do bốn đại tạo là sắc. Vậy, như người dùng dao mở hộp, như người tách một trái cao làm đôi, vị ấy phân biệt tất cả pháp thuộc ba cõi, 18 giới, 12 xứ, 5 uẩn, theo hai đường là danh và sắc. Và kết luận rằng, ngoài danh sắc, không có một cái gì gọi là cái ngã hay con người, chư thiên hay phạm thiên.
Đoạn 25.
Sau khi phân biệt danh sắc theo thật tánh của nó như vậy, hành giả để từ bỏ quan niệm thế tục về ngã, nhân một cách triệt để, để vượt qua tình trạng mê mờ về chúng sanh và để an lập tâm trên bình diện không mê mờ, hành giả kiểm lại cho chắc ăn rằng ý nghĩa chỉ có danh sắc, không có ngã nhân, quả có được kinh điển xác chứng, vì điều này đã được nói trong kinh tương ưng. Như bộ phận quy tụ, tên xe được nói lên, cũng vậy uẩn quy tụ, thông tục gọi chúng sanh.
S1-135. Đoạn 26.
Lại nữa, điều này được nói, cũng như khi một khoảng không gian được bao bọc bằng gỗ, dây leo, cỏ, đất sét, thì có ra danh từ nhà. Cũng thế, khi một khoảng không gian được vây kín bằng xương, gân, thịt, da, thì có ra danh từ sắc.
M1-190. Đoạn 27.
Lại có nói, chỉ có khổ sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt.
S1-135. Đoạn 28.
Như vậy, trong nhiều trăm bản kinh, chỉ có danh sắc được thuyết minh, không phải một cái ngã, một con người. Bởi thế, như khi những thành phần như trục, bánh xe, khung, vàng, vân vân được xếp đặt theo cách nào đó, thì có ra danh từ thông dụng là xe. Nhưng theo ý nghĩa tuyệt đối, khi mỗi phần tử được xem xét thì không có xe. Cũng vậy, khi có năm uẩn kể như đối tượng chấp thủ, thì có ra danh từ thông dụng là chúng sanh, ngã. Nhưng theo nghĩa tuyệt đối, khi mỗi phần tử được xét đến, thì không có một tự ngã nào làm căn cứ cho giả thuyết tôi hoặc tôi là. Theo nghĩa tối hậu, chỉ có danh sắc, cái thấy của người thấy như vậy gọi là chánh kiến.
Đoạn 29.
Nhưng khi một người chối bỏ cách thấy đúng này mà cho rằng có một cái ngã hiện hữu, thì người ấy phải kết luận ngã ấy sẽ đoạn diệt hoặc sẽ không đoạn diệt. Nếu y kết luận rằng nó không đi đến đoạn diệt thì rơi vào thường kiến. Nếu y kết luận ngã ấy đi đến đoạn diệt thì rơi vào đoạn kiến. Tại sao? Vì sự quyết đoán ấy loại trừ mọi biến chuyển tuần tự như sự biến chuyển của sữa thành ván sữa. Vậy người ấy hoặc bất cập mà kết luận rằng ngã ấy là thường, hoặc thái quá mà kết luận ngã ấy là đoạn.
Đoạn 30.
Do đó Đức Thế Tôn dạy, có hai loại kiến chấp, này các tỷ kheo. Và khi chư thiên và loài người bị các kiến chấp ấy ám ảnh, thì một số bất cập, còn một số thái quá. Chỉ có người có mắt mới trông thấy, thế nào là bất cập. Chư thiên và nhân loại ưa thích hữu, thích thú trong hữu, ái lạc hữu, vân vân. Khi pháp được giảng dạy cho chúng để chấm dứt hữu, thì tâm chúng không thâm nhập pháp ấy, không được an lập, vững vàng, quyết định. Đó là hạng bất cập. Và thế nào là thái quá? Một số thì hổ thẹn, chán nản, sỉ nhục vì hữu này. Chúng quan tâm đến phi hữu như sau. Chư hiền, khi nào cùng với sự tan rã của thân này, tự ngã đoạn diệt, cắt đứt, không còn sanh lại sau khi chết, thì đấy là an lạc thù thắng, chân thật. Như thế là những người thái quá. Và thế nào là người thấy rõ với con mắt? Ở đây, một tỷ kheo thấy hữu là hữu. Sau khi thấy như vậy, vị ấy đi vào đạo lộ ly tham, tịch diệt đối với hữu. Đấy là người thấy rõ với con mắt.
ET 43. BS 1-159. Đoạn 31.
Bởi thế, cũng như một hình nhân là trống rỗng, không tự ngã, không có tò mò, đi đứng chỉ nhờ gỗ và dây vật, nhưng lại có vẻ như có tò mò, quan tâm. Cũng vậy, danh sắc này trống rỗng, không ngã, không tò mò, và trong khi nó đi đứng chỉ nhờ sự phối hợp hai thứ danh và sắc, nó có vẻ như có sự tò mò, quan tâm. Đây là cách quán sát. Do đó, Cổ Đức nói, danh và sắc thực có ở đây, nhưng không có con người nào cả, vì nó trống rỗng và được tạo ra như một hình nhân, chỉ là khổ chồng chất như cỏ và cọng củi. Danh sắc lệ thuộc lẫn nhau.
Đoạn 32.
Và điều này cần được giải thích không chỉ bằng ví dụ hình nhân, mà còn bằng những ẩn dụ bó lao, vân vân. Cũng như khi hai cụm lao tựa vào nhau, cụm này làm chỗ tựa vững chắc cho cụm kia, và khi cụm này đổ thì cụm kia đổ. Cũng thế trong ngũ uẩn hữu, danh sắc, sanh khởi lệ thuộc lẫn nhau, phần này làm chỗ nương và củng cố cho phần kia. Và khi một phần rơi xuống do cái chết, thì phần kia cũng sụp đổ. Do đó nói, danh và sắc sanh đôi, cái này đỡ cái kia. Khi một cái tan trả, cả hai cùng tan trả, do hổ tương duyên tánh. Đoạn 33. Và cũng như khi tiếng sanh ra có chỗ y cứ là trống do dùi đánh, trống khác, tiếng khác, không lẫn lộn, trống không tiếng, tiếng không trống. Cũng thế khi tâm sanh có chỗ nương là sắc, được gọi là thân sở y, căn môn và đối tượng, thì khi ấy danh là một, sắc là một, danh, sắc không lẫn lộn với nhau, danh không có sắc, sắc không có danh. Nhưng danh, tâm, sanh do sắc, như tiếng sanh do trống, do đó cổ đức dạy. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ con mắt, hay từ sắc, hay một cái gì ở giữa. Do một nguyên nhân nó sanh ra, thành hình, như tiếng sanh từ trống bị đánh. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ lỗ tai, hoặc từ tiếng, hoặc từ một cái ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ lỗ mũi, hay từ mùi, hay một cái gì ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ lưỡi, hay từ vị, hay cái gì ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Năm thứ y cứ vào xúc không đến từ thân, hay từ xúc, hay cái gì ở giữa, do một nguyên nhân, vân vân. Khi được tạo thành, nó không do sắc xứ, cũng không do pháp xứ. Do một nguyên nhân, nó sanh ra và được thành hình. Cũng như tiếng xuất phát từ trống bị đánh. Đoạn 34. Lại nữa, danh không có quyền năng hữu hiệu, không thể tự sanh. Nó không ăn uống, nói năng, đi đứng nằm ngồi. Và sắc cũng không có năng lực hữu hiệu, không thể tự sanh, vì nó không có cái ý muốn ăn, uống, nói, đi đứng nằm ngồi. Nhưng khi y cứ vào sắc thì tâm sanh, y cứ vào tâm sắc sanh. Khi danh có ý muốn ăn, uống, nói, đi đứng nằm ngồi, thì chính sắc làm các việc ấy. Đoạn 35. Ví như một người mù từ sơ sanh và một người què muốn đi đến một nơi nào đó. Anh mù bảo, này, tôi có thể làm việc bằng đôi chân, nhưng không có mắt để thấy đường. Anh què bảo, tôi có thể làm việc bằng con mắt, nhưng không có chân để đi. Người mù vui vẻ bảo anh què leo lên vai. Ngồi trên lưng người mù, anh què hướng dẫn, bỏ trái, qua phải, bỏ phải, quẹo trái, vân vân. Đoạn 36. Do đó nói, chúng không sanh do tự lực hay tự duy trì bằng năng lực của mình, nhưng nhờ nương vào các pháp khác, những pháp cũng yếu kém, sở tạo như chúng, mà các pháp này sanh ra. Chúng được sanh do duyên cái khác, y tha, được khơi dậy bởi cái khác làm đối tượng. Chúng được phát sinh do đối tượng và duyên, và mỗi thứ đều sanh do cái khác với nó. Ví như người nương vào thuyền bè để vượt biển. Cũng vậy, danh thân, tâm, cần sắc thân để sanh, như thuyền lệ thuộc người để vượt qua biển lớn, thân vật lý lệ thuộc, thân tâm lý để sanh. Chúng phụ thuộc lẫn nhau, thuyền và người đi biển, cũng thế danh và sắc, hai thứ lệ thuộc nhau. Đoạn 37. Sự thấy đúng danh và sắc như vậy, một sự thấy đã được an lập trên sự không mê mờ cho đã vượt qua ngã tưởng. Sau khi phân biệt danh sắc bằng những phương pháp nói trên, sự thấy đúng ấy gọi là kiến thanh tịnh, cũng gọi là phân biệt danh sắc, cũng gọi là định giới các hành. Chương 18 này mô tả kiến thanh tịnh trong luận về tu tập tuệ thuộc thanh tịnh đạo, được soạn thảo vì mục đích làm hoan hỷ những người lành.